This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàn Tính cập nhật trên các website được người Việt vào đây xem rất là nhiều phần tin chi tiết. Hoàn Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin đầu tiên để nói về các hãng xe đò Thành Bưởi đã bị Hồ Chí Minh treo giò 3 tháng. Hồ Chí Minh đây tức là cái thành phố lớn nhất miền Nam ngày xưa, thành phố thủ đô Sài Gòn. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải ở các thành phố này vừa áp đặt một cái lệnh tước giấy phép kinh doanh vận tải trong 3 tháng và phạt hành chính 91 triệu đồng hồ, tương đương 3.700 Mỹ Kim đối với hãng xe đò Thành Bưởi. Thưa quý vị, hãng xe đò Thành Bưởi chạy hai tuyến chính đó là Sài Gòn Đà Lạt và Đà Lạt Cần Thơ. Và theo báo Thanh Niên, hôm 3 tháng 11, biện pháp xử phạt đã được đưa ra sau khi mà hãng xe này đã bị quy kết 8 cái lỗi vi phạm về cái hoạt động vận tải cũng như là điều kiện kinh doanh của họ. Trong đợt thanh tra và bố ráp dài ngày đối với cái hãng xe đò Thành Bưởi diễn ra sau cái vụ tông xe của cái hãng này, tức là đụng xe, thưa quý vị, khiến cho 5 người thiệt mạng vào sáng 30 tháng 9 tại tỉnh Đồng Nai. Vài ngày trước vụ bị tước giấy phép thì hãng xe đò Thành Bưởi đã đơn phương thông báo ngừng hoạt động, ngầm ám chỉ họ bị công an bóp chết bằng cách tịch thu máy chủ server, khiến cho toàn bộ những dữ liệu về hành khách bị tê liệt. Trong cái vụ này thì công luận đặt câu hỏi là vì sao nhà chức trách của cái thành phố này và cái thành phố Đà Lạt quyết xử mạnh tay đối với hãng xe đò Thành Bưởi nhưng mà lại ngó lơ hãng xe đò Phương Trang, đối thủ chính của Thành Bưởi vậy. Facebook Trương Huy Sang, tức là nhà báo Huy Đức, tác giả của cái cuốn Bên Thắng Cuộc, đã bình luận trên trang cá nhân rằng thì là nhờ Thành Bưởi mà người dân đã được phục vụ tốt hơn. Nếu một người dân ở quận 5 mà đi Đà Lạt có mang theo vài cái vali thì chỉ riêng cái tiền taxi đi tới cái bến xe miền Đông đã bằng cái tiền vé lên Đà Lạt. Cá thể hóa các sai phạm của các cá nhân trong cái Thành Bưởi để mà xử lý theo đúng pháp luật thay vì nhắm vào cái doanh nghiệp. Ông Huy Đức nhấn mạnh rằng là dựng một cái doanh nghiệp rất là khó, đừng để cho một cái doanh nghiệp này có thể sống sót qua một cái cơn sóng gió thương trường nhưng mà lại chết tức tưởi trước cái sự lạnh lùng của một cái tờ giấy, đó là tờ giấy A4 viết ở trong đó. Cái cùng thời điểm này thì trên trang mạng xã hội đã xuất hiện cái ý kiến của ông Võ Quốc Bình. Thưa quý vị, ông này giữ chức là cựu tổng giám đốc của hãng xe đò Phương Trang. Thì từ cái vụ Thành Bưởi thì ta thấy rõ một cái sự yếu kém của nhà nước trong cái ngành giao thông vận tải. Anh làm bến xe mà cái chất lượng quản lý thấp quá, thấp hơn cái tiêu chuẩn doanh nghiệp, thấp đến nỗi mà người ta ra bến xe của anh người ta sợ tạp nham mất hình ảnh, thì anh nên nghĩ cho rồi làm mà vậy thì nên né sang một bên, nghĩ cho nó khỏe. Vâng, thưa quý vị, đó là bản tin đầu để nói về cái vụ mà cái hãng xe đò Thành Bưởi. Một cái bản tin tiếp theo, giám đốc bệnh viện ở Con Tum mất cái chiếc ghế của mình bởi vì gì thưa quý vị? Bởi vì có con rơi là bị mất chức năng thưa quý vị. Sau 9 tháng thực hiện các biện pháp kỷ luật theo đúng cái quy trình thì ông Đặng Minh Hải, ông này giữ chức là giám đốc bệnh viện y học cổ truyền phục hồi chức năng của tỉnh Con Tum mới bị cách chức vì quan hệ bất chính và có con rơi. Theo như tờ báo Thanh Niên, hôm 4 tháng 11 hồi năm ngoái thì Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã nhận được cái đơn tố cáo ông Hải có hành vi suy đồi đạo đức, vi phạm chế độ một vợ một chồng. Ngoài ra ông Hải còn bị tố cáo là có con rơi với bạn LTTV. Trong lúc mà Sở Y tế tỉnh Kon Tum lập một cái đoàn xác minh cáo buộc nêu trên thì thoạt đầu ông Hải phản hồi rằng cái đơn tố cáo là không có đúng sự thật. Sau đó thì đoàn xác minh đã lấy cái mẫu xét nghiệm mẫu DNA của ông Đặng Minh Hải và đứa bé, và khi có kết quả xác nhận cái mối quan hệ huyết thống giữa hai cái mẫu DNA thì ông Hải mới chịu thừa nhận mình có con rơi. Trước khi mà chính thức mà bị cho ngưng chức do là đảng viên thì ông Hải cần phải bị xử lý về cái mặt đảng do vi phạm một số những cái điều mà đảng viên không được làm và vi phạm cái gọi là cái đạo đức lối sống đảng viên. Cáo buộc quan hệ bất chính được ghi nhận là một cái nguyên nhân khiến một loạt những cán bộ đảng viên tại nhiều tỉnh thành bị mất ghế trong thời gian vừa qua. Theo như tờ báo Thanh Niên vào hồi cuối tháng Giêng thì ông Phạm Văn Ẩn, trưởng phòng tài nguyên môi trường của huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, vừa bị cách chức do có quan hệ bất chính với một người phụ nữ và có con rơi. Liên quan đến vụ này thì trên tờ báo Dân Trí đã cho biết thêm, ông Phạm Văn Ẩn là người mà đang có vợ và bị phát giác là đang cặp bồ với bà LTT ở thành phố Thanh Hóa và có hai con với bà này. Trước đó thì một trong những cái vụ mà gây ồn ào hồi năm ngoái là chuyện mà chủ tịch xã tòm tem với chủ tịch của hội phụ nữ xã Thành Mỹ cũng ở tỉnh Thanh Hóa. Và theo như tờ báo Dân Việt vào hồi tháng 6 năm 2022 thì ông Trương Văn Gương, chủ tịch của xã Thành Mỹ, và bà Trương Thị Hà, chủ tịch của hội phụ nữ xã này, cùng bị khai trừ đảng và mất ghế do cặp bồ với nhau, trong lúc cả hai đều có gia đình riêng đó thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, và những cái bản tin trong ngày hôm nay mà tính thấy đa số là đều nói về những cái vụ án, nói về những cái mà trái khoái trong cái thể chế của Cộng sản Việt Nam cũng như là trong cái chính quyền Việt Nam nhiều hơn. Một thượng tá công an ở Hồ Chí Minh bị bắt vì sao thưa quý vị? Một thượng tá công an mà ở Hồ Chí Minh bị bắt vì mua dâm bé gái 15 tuổi. Một thượng tá công an là phó trưởng khoa của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ở Hồ Chí Minh vừa bị bắt cũng như là khởi tố với cáo buộc là mua dâm người dưới 18 tuổi. Trên tờ báo Tuổi Trẻ vào hôm 4 tháng 10, tức là ngày hôm qua, đã đưa tin nêu trên nhưng mà giấu cái danh tánh cũng như là cái hình ảnh của ông này. Bản tin mô tả thượng tá công an 47 tuổi ở thành phố Thủ Đức, hiện là phó khoa lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Theo cáo buộc của công an thì ông này được xác định là có hành vi mua dâm một cái bé gái 15 tuổi. Đó, tức là ông này không có hành vi hấp dâm, thưa quý vị, mua dâm còn hơn vậy nữa, thưa quý vị, này mua luôn, chứ không phải là hấp dâm nữa. Liên quan đến sự việc một ngày trước thì thượng tá công an nêu trên đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân. Sau vài phút đăng tải thì trên tờ báo Tuổi Trẻ, báo Sài Gòn Giải Phóng đột ngột gỡ bỏ cái bản tin, nhưng mà tòa soạn không cho biết cái nguyên do. Trên tờ báo Việt Nam Net hôm 4 tháng 10 có 11, thưa quý vị, hôm 4 tháng 11 tiết lộ tên tắt của ông này là PVH, là đây là lần hiếm hoi nhà chức trách Việt Nam bắt người mua dâm, trong cái lúc mà hầu hết các vụ khác đều chỉ bắt cái người môi giới mại dâm thôi. Hiện thì chưa rõ cái vụ mà bắt ông PVH này có liên quan đến cái việc Bộ Công an một ngày trước vừa triệt phá một cái đường dây hoa khôi ca sĩ hot TikTok bán dâm với giá hàng ngàn đô la hay không. Chút xíu nữa tin cũng sẽ nói về cái vụ này. Thì trở lại cái vụ này thì cái vụ bắt giữ diễn ra trong cái bối cảnh mà có hàng loạt những cái vụ bê bối liên quan đến cái giới chức công an tại những cái địa phương. Trong một cái vụ gần đây thì bị cáo Nguyễn Xuân Anh Dũng, cán bộ của đội cảnh sát hình sự thuộc công an của thành phố Huế cùng với vợ là Dương Thị Mỹ Linh vừa bị kết án tổng cộng là 33 năm tù với cái cáo buộc là lừa đảo. Trên tờ báo Tiền Phong hôm 2 tháng 11 dẫn cáo trạng cho hay là vợ chồng ông Dũng lừa đảo chiếm đoạt 18 tỷ 2 đồng hồ tương đương 740.816 Mỹ Kim của 12 người do cần tiền để trả nợ cũng như là tiêu xài cá nhân riêng. Cùng lúc thì trên tờ báo Dân Trí hôm 2 tháng 11 thì bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương này 39 tuổi là cán bộ công an ở Hồ Chí Minh bị kết án 16 năm tù với cáo buộc là làm giả những cái chứng từ để mà nhận tiền khen thưởng phong trào của cơ quan chiếm đoạt 8 tỷ đồng hồ, thưa quý vị. Hành vi lừa tiền cơ quan của bị cáo Hương diễn ra từ năm 2017 đến năm 2021 mới bị phát giác. Bà này khai rằng là mình cần tiền tiêu xài cá nhân, mua sắm cũng như là đi du lịch. Nhà báo Ngọc Vinh, cựu thư ký tòa soạn Tuổi Trẻ đã bình luận trên trang cá nhân. Mỗi lần mà có công an nhân dân phạm tội thì nhân dân rất là mũi lòng, mang tiếng lắm, bởi vì cái danh mà nhân dân được kèm ở đằng sau cái anh công an để mà dân khỏi bị mang tiếng. Mỗi khi mà có ông công an nhân dân phạm tội, theo tôi từ nay Đảng và nhà nước nên tách cái từ nhân dân ra khỏi cái ngành nghề công an cho nó rạch ròi sòng phẳng rõ ràng, đường ai nấy đi, dân là dân mà công an là công an. Vâng, đúng vậy, bản tin vừa rồi Hoàng Tính có nói đến cái vụ mà đường dây mại dâm của cái showbiz, thì lộ cái đường dây mại dâm của giới showbiz Việt Nam như sau. Những người bán dâm đó là những người mẫu, những ca sĩ hoặc là liên quan đến cái giới showbiz với cái mức giá đi khách lên đến cả ngàn Mỹ Kim. Trên tờ báo VN Express vào hôm 3 tháng 11, thì Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam vừa phá một cái đường dây mại dâm hoạt động trong giới showbiz Việt Nam với quy mô lớn, do bị can là Quỳnh Thanh Thuận, 33 tuổi, chuyên trang điểm stylist, quê ở Kiên Giang, trú ở quận 4, Hồ Chí Minh cầm đầu. Hôm 30 tháng 10 thì bị can Thuận cùng với lại hai bị can Phạm Đỗ Nhật Duy và Lê Thị Thu Thảo đã bị Cục Cảnh sát Hình sự khởi tố về cái tội gọi là môi giới mại dâm. Trước đó thì hôm 24 tháng 10 khi mà có khách đặt hàng thì ông Thuận giới thiệu ba cô được viết tắt tên là VTTT, VTTT, đó, người mẫu, hot girl TikToker, và HPTH, người mẫu, hot Facebooker, và LHP, người mẫu hoa khôi ngành làm đẹp châu Á, hoa khôi ngành làm đẹp châu Á, đang hoạt động trong giới showbiz Việt Nam, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang cá nhân có lượng theo dõi lớn trên những cái trang mạng xã hội, đi khách với giá 60 triệu đồng hồ cho đến 100 triệu đồng hồ, tương đương 2.440 Mỹ Kim tới 4.070 Mỹ Kim cho cái tour 2 ngày trong nước và 6.000 Mỹ Kim cho cái tour 2 ngày ở ngoại quốc. Thì thưa quý vị, trong lúc mà cả ba đang vui vẻ với khách ở Vũng Tàu thì bị công an bắt quả tang. Ngoài việc mà bắt quả tang ba nghi can ở trên thì công an còn ngăn chặn một cô gái được cho là nữ ca sĩ TTNL chuẩn bị xuất cảnh đi Singapore bán dâm núp bóng hình thức là du lịch ngoại quốc. Tại cơ quan điều tra thì các nghi can nêu trên đã khai nhận là đã hoạt động mại dâm từ đầu năm 2023. Nhóm Thuận Thảo Duy đã môi giới cho nhiều gái bán dâm là các thí sinh tham gia những cái cuộc thi hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên, ca sĩ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu Mỹ Kim. Trên tờ báo Pháp Luật ở trong nước đã dẫn tin điều tra cho biết thêm, thời gian gần đây thì Cục Cảnh sát Hình sự đã phát hiện trong ngành showbiz Việt Nam đang diễn ra những cái hoạt động môi giới, mua bán dâm dưới nhiều hình thức khác nhau, sử dụng những cái chiêu trò tinh vi gây hại đến cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam đó thưa quý vị. Xã hội Việt Nam hiện tại là như vậy đó, còn có rất là nhiều những cái bản tin mà trên những cái trang web của Việt Nam thì hễ mà một bản tin tốt là có một cái bản tin xấu, hai cái bản tin tốt là có hai bản tin xấu, tin tốt là những cái bản tin mà nói có lợi cho Cộng sản Việt Nam nhiều hơn. Thưa quý vị, giống như là những cái bản tin tuyên truyền của họ. Quý vị, một bà Đà Lạt giả làm kiều nữ lừa một ông hơn 120.000 Mỹ Kim đây. Thưa quý vị, nghi can Nguyễn Thị Thúy Nga, 50 tuổi, ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa bị bắt với cáo buộc lừa một ông ở Bình Định quen qua mạng xã hội để lấy 3 tỷ đồng hồ, tương đương 122.274 Mỹ Kim. Và theo truyền hình ANTV, tức là An ninh TV, chắc vậy, theo Hoàng Tính suy diễn là như vậy, chứ Hoàng Tính không biết ANTV là cái đại gì. Và tờ báo Người Lao Động hôm 4 tháng 11 khi mà bị bắt thì nghi can Nga khai là từ năm 2014 cho đến nay bà này đóng vai kiều nữ với tên giả là Nguyễn Thị Bạch Dương để làm quen ông Trần Văn Thiện ở huyện Tây Sơn của tỉnh Bình Định. Hai người trao đổi qua lại với nhau qua Facebook, Zalo và Viber. Sau khi mà tạo dựng được lòng tin với ông Thiện thì bà Nga nhiều lần nói dối về cái chuyện mình phải bán xe hơi bịa đặt chuyện đang bị bệnh ung thư để mà ông Thiện chuyển khoản tiền nêu trên. Trước cái vụ này thì các báo Việt Nam từng ghi nhận một số những cái vụ mà đàn ông nhẹ dạ bị hot girl quen qua mạng xã hội lừa cho hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Hồi giữa tháng 9, một bà 49 tuổi giả làm Việt Kiều Canada dùng hình ảnh hot girl 29 tuổi đưa lên mạng xã hội để mà làm quen, để mà lừa tình một ông ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chiếm đoạt hơn 492.000 Mỹ Kim. Trên tờ báo Người Lao Động cũng đã dẫn tin từ công an của tỉnh Nghệ An cho biết là bị can Đào Thị Mộng Thường, 49 tuổi ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, bị bắt, bị khởi tố về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào hồi tháng 8 thì bà Thường lập một cái trang Facebook lấy tên là Đào Ngọc Minh, tự giới thiệu mình là Việt Kiều Canada, 29 tuổi còn độc thân, thường xuyên đi về Việt Nam và đi về giữa Việt Nam và Canada. Do có cha mẹ là Việt Kiều, hiện làm doanh nghiệp về vận tải tàu biển, đang sinh sống ở Canada. Sau đó thì bà Thường kết bạn làm quen, nhắn tin với một ông không được nêu tên ở thành phố Vinh Tuốt ngoài Nghệ An. Trong lúc mà nói chuyện thì nhận thấy người tình có nhiều tiền, cho nên nữ Việt Kiều Canada nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nạn nhân bằng hình thức lừa tình qua mạng xã hội. Để mà tạo thêm một cái sự tin tưởng thì bà Thường còn tạo thêm rất là nhiều những cái trang mạng xã hội đóng vai là người thân của Đào Ngọc Minh. Sau đó thì nói chuyện, trao đổi này nọ kia với nạn nhân để ông này tin tưởng là nhân vật Đào Ngọc Minh là có thật. Và khi mà đã thấy cái con mồi có cái tình cảm với nhân vật Đào Ngọc Minh mà mình dựng lên và yêu cầu tiến xa hơn, thì bà Thường cũng đã đưa ra rất là nhiều những thông tin không có thật về việc Đào Ngọc Minh cần vay tiền gấp để mà lo công việc mua sắm, trả nợ, làm thủ tục thừa kế cũng như là làm giấy tờ cá nhân. Nhà chức trách cáo buộc sau khi mà nghe những cái lời kể khổ ở trên, người đàn ông nhiều lần chuyển tổng cộng là khoảng 12 tỷ đồng hồ, tương đương 492.000 Mỹ Kim cho bà Thường này. Tuy nhiên, sau đó thì nạn nhân không thể liên lạc được với người yêu Việt Kiều. Cho nên như thế nào thưa quý vị? Cho nên phải trình báo công an biết sao bây giờ. Lừa đảo có bộ hơi nhiều nha thưa quý vị, cho nên những bản tin này Hoàng Tính cũng xin lưu ý đến quý vị để quý vị biết thêm về những cái chiêu trò của cái vấn đề lừa đảo ở Việt Nam cũng như là những cái xấu xa gì đó. Chúng ta nếu mà có việc mà cần phải về, quý vị cần phải tránh hoặc là hiện tại với cái phần kết nối với những cái phương tiện truyền thông để mà ở xa mà coi như là cũng rất là gần đó, phải không thưa quý vị, thì chúng ta cần phải lưu tâm đến về cái vấn đề này. Thưa quý vị, một ông ở Đà Nẵng mở một cái văn phòng luật lừa dịch vụ đi định cư ở Hoa Kỳ, cũng là một cái bản tin Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Nghi can Nguyễn Hữu Thạnh, 32 tuổi ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vừa bị bắt với cáo buộc là giả danh công an rồi mở văn phòng luật sư di trú để mà làm bình phong để mà lừa dịch vụ định cư. Trên tờ báo Tuổi Trẻ hôm 3 tháng 11, tức là mới đây, một trong các nạn nhân của nghi can Thành đó là bà SH, báo 43 tuổi, biết đến cái dịch vụ của văn phòng luật sư di trú XGM qua Facebook và nhờ tư vấn. Ông Thành tự xưng mình là luật sư Johnny Thành, gọi cho bà H giới thiệu dịch vụ đi lao động tại Canada, bao gồm bảo lãnh thân nhân. Hồi tháng Giêng thì bà H đến gặp ông Thạnh tại văn phòng SGM đóng ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Và tại đây thì bà H đã ký một cái hợp đồng ủy quyền cho ông Thạnh làm hồ sơ để mà đưa vợ chồng bà H đi làm việc ở Canada và đưa con của bà H đi theo định cư. Chi phí đợt 1 đó là 300 triệu đồng hồ, tương đương 12.208 Mỹ Kim. Bà H nộp giấy tờ và tiếp tục đóng tổng cộng 900 triệu đồng hồ, tương đương 36.626 Mỹ Kim. Sau đó thì bà H cũng đã quyết định dừng làm hồ sơ vì cái lý do. Và đây nêu là lý do gia đình. Ông Thành hứa hẹn là sẽ trả tiền nhưng mà lại không giữ lời. Bà H này xin nghi và tìm hiểu thì biết là những cái thông tin trong cái hợp đồng đều là giả mạo, nhưng mà lúc này thì đã bị ông Thạnh cắt đứt liên lạc. Giới chức Sở Tư pháp Đà Nẵng xác nhận văn phòng luật sư di trú XGM chưa hề ghi danh hoạt động và luật sư Johnny Thanh chưa ghi danh hành nghề luật sư tại thành phố này. Ngoài bà Hát thì còn có thêm một số những nạn nhân khác tố cáo ông Johnny Thanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa đi lao động định cư, du học tại Mỹ, Canada cũng như là ở bên Úc Châu. Và theo điều tra của công an của thành phố Đà Nẵng thì Johnny Thanh chính là cái nghi can Nguyễn Hữu Thạnh, người bị cáo buộc là gây ra rất là nhiều những cái vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các tỉnh thành. Giấy chứng minh và khi mà khám xét nhà của ông Thành ở chung cư Mường Thanh Đà Nẵng thì công an đã tịch thu được cái giấy chứng minh công an nhân dân, 2 cái con dấu giả, 4 cái chiếc đồng hồ, 4 cái chiếc điện thoại di động. Nghi can Thành khai mình đóng giả công an, làm giả các loại giấy tờ, con dấu của nhà chức trách để mà các nạn nhân tin tưởng. Đáng nói là vào cái thời điểm bị bắt ở Đà Nẵng thì nghi can Nguyễn Hữu Thành cũng đang bị công an ở Hồ Chí Minh truy tìm với cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là khoảng 3 tỷ đồng hồ, thưa quý vị, của 7 nạn nhân ở trong nước. Vâng, kính thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự do Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay để theo dõi, cùng với chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Xin cảm ơn.